Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Tin đặc biệt từ Vatican. Sáng hôm qua thứ Bảy ngày 21 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cho Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Đại chủng viện Nha Trang, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Xin chúc mừng Đức tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và chia vui với giáo phận Ban Mê Thuột.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin sau đây. Thứ nhất, Phái đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam. Thứ hai, chủng sinh lớp 2002 Đại chủng viện Hà Nội, tĩnh tâm tại Đan viện Phi Tô, Châu Sơn. Thứ ba, Phái đoàn Tòa Thánh đã tới Hà Nội và tuần tới sẽ làm việc với nhà cầm quyền Việt Nam. Thứ bốn, phong trào thiếu nhi thánh thể hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang, giáo phận Vinh. Để mở đầu chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Phái đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam. Theo tin của tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, thì ngày 15 tháng 2 năm 2009, Phái đoàn Bộ Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đã đến Việt Nam theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đoàn do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh Vatican làm trưởng đoàn. Cùng đi có Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung, đặc trách vùng Đông Nam Á của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương, Thư ký Bộ Truyền giáo. Chiều ngày 15 tháng 2, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến thăm Tòa Giám mục và dâng lễ tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Dù không được thông báo chính thức, nhưng giáo dân vẫn nô nức kéo về Nhà thờ lớn đông như hội. Đức ông Thứ trưởng Pietro Parolin đề nghị cùng cầu nguyện cho Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội Việt Nam, đặc biệt cách riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội và Đức Tổng Giuse. Đó là tâm tình của một người cha lo lắng cho đàn chiên của Chúa nơi xa xôi này. Các đoàn thiếu nhi thánh thể, thanh niên, hội chàng đồng Hàm Long và các đoàn thể đã tập trung đội hình thật đẹp đón phái đoàn, một thánh lễ long trọng được cử hành. Trong thánh lễ, Đức ông Pietro Parolin qua lời dịch trực tiếp của Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương kêu gọi sự hiệp thông trong giáo hội để giáo hội ngày càng có sức mạnh và vượt lên những khó khăn. Giáo dân Hà Nội đã dành cho phái đoàn tất cả sự yêu mến để nói lên lòng hiệp nhất, thông công với Tòa Thánh Vatican, nhất là với Đức Thánh Cha. Được đón phái đoàn Tòa Thánh lần này, khi mà cả giáo hội Việt Nam vừa qua cơn sóng dữ của trận đòn hội chợ truyền thông gây sự thù hằn, kích động chia rẽ, kỳ thị tôn giáo, người ta càng thấm thía hơn giá trị của sự nâng đỡ, sự hiệp thông của giáo hội có sức mạnh to lớn biết dường nào. Khắp cả Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng và cả giáo hội Việt Nam nói chung đang chú ý những bước đi của quan hệ hai bên, nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Chúng ta hiệp tất cả nỗi lòng, nguyện vọng của Cộng đoàn Dân Chúa và toàn thể giáo hội Việt Nam nói chung, cầu chúc cho phái đoàn được lãnh nhận ơn khôn ngoan, sáng suốt, được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để mở đường và dẫn dắt giáo hội Việt Nam đi tới bến bờ vinh quang của sự hy vọng trên nền sự thật, công lý và hòa bình. Chủng sinh lớp 2002, Đại chủng viện Hà Nội, tĩnh tâm tại Đan viện Si Tô, Châu Sơn. Theo tác giả Nguyễn Xuân Trường, thì ngày 25 tháng 3 năm 2009 tới, tại nguyện đường Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội sẽ có thánh lễ phong chức phó tế cho các chủng sinh đủ điều kiện cần thiết. Các ứng viên phải là những chủng sinh đang học thần học năm tư, được ban giám đốc và ban giáo sư Đại chủng viện xét thấy xứng đáng và được Đức Giám mục giáo phận địa phương đồng ý cho lãnh nhận tác vụ phó tế tại Đại chủng viện. Việc phong chức phó tế cho các chủng sinh trước khi ra trường cũng nằm trong chương trình đào tạo mới của Đại chủng viện Hà Nội. Vì thế, ngày 6 tháng 2 năm 2009, 54 chủng sinh lớp 2002 của Đại chủng viện Hà Nội dưới sự dẫn dắt của cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân và cha giảng tĩnh tâm Giuse Nguyễn Thế Hiện đã rời Đại chủng viện đi tĩnh tâm tại đan viện Si Tô Châu Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Kỳ tĩnh tâm kéo dài một tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 năm 2009 nhằm chuẩn bị cho các chủng sinh lãnh nhận tác vụ phó tế. Đan viện Si Tô Châu Sơn đã chuẩn bị lo liệu nơi ăn chốn ở hết sức đầy đủ và chu đáo cho đoàn tĩnh tâm. Trong những ngày tĩnh tâm, cha giảng phòng mời gọi các chủng sinh hãy lấy gương sáng Thánh Phaolô soi chiếu vào cuộc đời theo Chúa của mọi người trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trong cùng thời gian, cha linh hướng Giuse đã dành một loạt bài huấn đức về phụng vụ và mục vụ nhằm chuẩn bị cho các ứng viên thi hành sứ vụ sắp tới. Ngày cuối của kỳ tĩnh tâm, anh em chủng sinh còn được hân hạnh nghe Đức Viện Phụ Đa Minh Phạm Văn Hiền trình bày về sám hối dựa vào lòng Chúa xót thương. Kỳ tĩnh tâm này mang lại nhiều lợi ích cho anh em chủng sinh, nhất là anh em có thời gian gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt. Qua đó, giúp anh em cảm nghiệm sống động hơn tình thương của Thiên Chúa và ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh phục vụ tin mừng. Ước mong mỗi chủng sinh luôn ý thức khơi dậy nơi mình những ơn huệ của Thiên Chúa và không hổ thẹn làm chứng tá cho Chúa, cho giáo hội. Phái đoàn Tòa Thánh đã tới Hà Nội và tuần tới sẽ làm việc với nhà cầm quyền Việt Nam. Theo tin của tác giả Giuse Trần Ngọc Huấn, thì sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2009, nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phái đoàn của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 2. 15 giờ chiều ngày 15 tháng 2 năm 2009, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đã diễn ra nghi thức chào đón Phái đoàn Tòa Thánh đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đặc trách các vấn đề quan hệ với các quốc gia làm trưởng đoàn, cùng với Đức ông Francisco Cao Minh Dung, đặc trách vùng Đông Nam Á Châu của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Bộ Truyền giáo. Phái đoàn đã được chính phủ Việt Nam đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn nghỉ tại một khách sạn ở gần Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Từ năm 1989 đến nay, các phái đoàn của Tòa Thánh đã có 16 chuyến thăm Việt Nam để thảo luận các vấn đề hợp tác giữa hai bên. Đây là chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần thứ tư của Đức ông Pietro Parolin. Trong tất cả 16 chuyến viếng thăm và làm việc, đều có sự tham gia của Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương. Trước đó, tháng 6 năm 2008, Đức ông Parolin đã dẫn đầu Phái đoàn Vatican đến Hà Nội và làm việc với chính phủ Việt Nam, gặp gỡ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời viếng thăm Thánh địa La Vang và Giáo phận Đà Lạt. Phái đoàn Vatican thăm Việt Nam lần này còn có thêm nhân sự mới là Đức ông Francisco Cao Minh Dung. Đức ông Dung là người được đào tạo chuyên nghiệp về ngành ngoại giao của Tòa Thánh, sau khi đã được đào tạo và tốt nghiệp trường ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Trên 20 năm qua, Ngài đã được bổ nhiệm đi làm việc tại các tòa đại sứ của giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó gồm cả tòa khâm sứ Vatican ở Hoa Thịnh Đốn. Mới đây, Đức ông Dung đã được bổ nhiệm về làm việc tại Chính phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và đặc trách vùng Đông Nam Á Châu. Cũng nên nhắc lại rằng, Trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Italia cuối tháng 1 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Tòa Thánh và có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nói qua về viễn ảnh thiết lập quan hệ ngoại giao và việc Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam. Phái đoàn của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh sẽ có các cuộc gặp gỡ và làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường làm trưởng đoàn. Trong khuôn khổ những cuộc tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam trong vài ngày tới đây, việc xúc tiến các công việc để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên sẽ là chủ đề được chú trọng hàng đầu. Được biết, đây là cuộc làm việc đầu tiên của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Chương trình làm việc giữa hai phái đoàn sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao ngày 11 tháng 2 năm 2009 tại Hà Nội, cũng cho biết mục đích cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp này là để trao đổi vấn đề thiết lập quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên, trong các lần gặp gỡ trước, vấn đề nhân sự cũng được đề cập đến, và hiện nay vẫn còn một số giáo phận trống tòa như Phát Diệm, Ba Mê Thuộc, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, cũng đã được Tòa Thánh chấp nhận cho về hưu cho đến khi tìm được người kế vị. Đức cha Cao Đình Thuyên của giáo phận Vinh cũng đã bước qua tuổi 82 mà chưa có người thay thế. Không phải ở Việt Nam thiếu nhân sự đủ khả năng, vấn đề này theo nhiều nguồn tin cho biết còn nhiều bế tắc là chưa tìm được sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo hội về các ứng viên. Trong chương trình chuyến thăm lần này, bên cạnh những buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với đại diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam và đến thăm hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu.
Tin đặc biệt từ Vatican. Sáng hôm qua thứ Bảy ngày 21 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Đại chủng viện Nha Trang, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuộc. Xin chúc mừng Đức tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và chia vui với giáo phận Ban Mê Thuộc. Được biết, Đức tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản năm nay 53 tuổi, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1956 tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn. Ngài đã được thụ phong linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1993. Sau 3 năm làm phó xứ Tuy Hòa từ năm 93 đến năm 96, vào năm 1996, cha Bản được gửi sang Pháp theo học tại Học viện Công giáo Paris trong 9 năm trời và đã tốt nghiệp cao học Thánh Kinh. Năm 2005, cha Vinh Sơn Bản trở về quê hương và được bổ nhiệm phụ trách việc huấn luyện các chủng sinh của giáo phận Quy Nhơn, đồng thời làm giáo sư Đại chủng viện sau biển Nha Trang. Cha được bổ nhiệm làm chuyên viên tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 12 vừa qua về lời Chúa tại Roma từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008.
Phong trào thiếu nhi thánh thể hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang giáo phận Vinh. Chương trình sinh hoạt và cầu nguyện mừng sinh nhật lần thứ nhất của phong trào thiếu nhi thánh thể hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang giáo phận Vinh được diễn ra như sau. 7:30 thánh lễ tạ ơn. Trong thánh lễ, cha xứ Anton Nguyễn Văn Đính đã trao khăn và tiếp nhận 29 em vào ngành nghĩa trong phong trào thiếu nhi thánh thể của hai giáo xứ. Từ 8:30 đến 11:00, ban tổ chức đã cho các em tham gia giao lưu kinh thánh, các trò chơi đồng đội nhằm mục đích giúp đoàn sinh hiểu biết thêm kiến thức kinh thánh và tinh thần đoàn kết. 14:00 đến 15:30 cầu nguyện. Khởi đầu phần cầu nguyện bằng việc lần chuỗi mân côi, sau đó là lời cầu nguyện tự phát của các đoàn sinh. Các em dâng lên Chúa lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành và thiết thực, cầu cho bản thân, cho gia đình, cho tổ quốc, cho phong trào thiếu nhi thánh thể, cho công lý và hòa bình. kết thúc chương trình cầu nguyện là lời cảm tạ tri ân và cầu xin Chúa ban thêm nhiều ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành phục vụ của đại diện các anh chị huynh trưởng. Từ 15:30 đến 17:00, tổng kết đánh giá một năm hoạt động phong trào. Ban điều hành tổng kết đánh giá hoạt động của phong trào thiếu nhi thánh thể của hai giáo xứ trong năm qua. Về số lượng, ngoài ban điều hành của hai giáo xứ, còn có 460 đoàn sinh, 46 anh chị huynh trưởng. Ban điều hành cũng nêu lên những việc đã làm được và vạch ra phương hướng hoạt động cho năm tới. Để các đoàn sinh ý thức nhiệm vụ và lợi ích trong phong trào thiếu nhi thánh thể, cha quản xứ đã đọc lại bản nội quy và chia sẻ cho các đoàn sinh những lời huấn từ bổ ích. Từ 17:00 đến 17:30, giờ chầu thánh thể long trọng và sốt sắng đã kết thúc một ngày sinh hoạt vui nhộn, sốt sắng, đầy ý nghĩa và đáng nhớ của các em thiếu nhi thánh thể trong hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua hoàn toàn chú trọng vào việc tìm hiểu ý nghĩa đoạn sách tin mừng đọc trong thánh lễ, chứ không thêm ý tưởng nào khác mang tính cách thời sự, tuy rằng những đề tài đó không thiếu. Những ai thường xuyên theo dõi tin tức của Đài Vatican đều biết kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc gia Vatican hôm ngày 11 tháng 2. Một biến cố khác là kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập quỹ Sahel nhằm phát triển các quốc gia nghèo đói ở Phi Châu. Sự kiện này được gắn với Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, mà chương trình nghị sự sẽ được công bố vào tháng 3 sắp tới. Đề tài của đoạn tin mừng được công bố trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa một người bị phong hủi. Trong trình thuật này, chúng ta gặp thấy một chủ đề đã được chú giải trong các Chủ nhật trước. Đó là Chúa Giêsu ngăn cấm người lành bệnh không được tiết lộ sự kiện. Đây là điều mà các học giả đặt tên là bí mật về đấng Mêsia. Một điểm được nêu bật cách riêng là sự chữa bệnh phong hủi được mang tên là thanh tẩy và hội nhập. Để hiểu ý nghĩa của nó, cần biết rằng trong Cựu Ước, bệnh phong không chỉ được coi như là một bệnh tật nguy hiểm cho sức khỏe cá nhân và xã hội, mà còn là sự ô uế về luân lý, khiến cho đương sự không được tham dự vào các buổi tế tự. Trong bối cảnh này, việc Chúa Giêsu chữa lành mang một ý nghĩa thanh tẩy cả về mặt tinh thần và trở nên biểu tượng cho bí tích tha tội. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong các Chủ nhật gần đây, Thánh sử Marco trình bày một loạt những phép lạ chữa bệnh để chúng ta suy nghĩ. Hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, ông thuật lại một sự kiện đặc biệt, kể chuyện một người mắc bệnh phong hủi đến gần Chúa Giêsu quỳ gối và van xin: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, thì xin thanh tẩy tôi. Động lòng trắc ẩn, Chúa Giêsu đã giơ tay chạm tới anh và nói: Tôi muốn, hãy được thanh tẩy. Lập tức việc chữa lành đã xảy ra. Chúa Giêsu bảo anh ta đừng tiết lộ sự kiện, nhưng hãy đi trình các tư tế để dâng hiến lễ theo luật Môi-se truyền. Nhưng anh ta đã không thể làm thinh được. Ngược lại, anh đã loan báo cho hết mọi người điều đã xảy ra. Thánh sử viết tiếp, nhiều bệnh nhân từ khắp nơi đã chạy đến với Chúa Giêsu, buộc người phải ở ngoài các thành thị để tránh bị thiên hạ xúm đến. Chúa Giêsu nói với người bị phong, anh hãy được thanh tẩy. Theo luật Do Thái thời xưa, bệnh phong bị coi không những như là một chứng bệnh mà thôi, nhưng còn là sự ô uế không được tham dự vào cuộc tế tự. Các tư tế có nhiệm vụ chẩn đoán và tuyên bố người bệnh bị mắc ô uế. Đương sự phải tách rời cộng đoàn và ở xa khu dân cư cho đến khi nào có chứng nhận đã được lành bệnh. Vì thế, bệnh phong trở nên một thứ chết về mặt tôn giáo và dân sự, và sự chữa lành trở nên một thứ hồi sinh vậy. Nơi bệnh phong, ta có thể coi như biểu tượng của tội lỗi. Đây mới thực là sự ô uế của con tim, đưa chúng ta xa cách Thiên Chúa. Thực vậy, không phải là bệnh phong về thể chất đưa chúng ta xa cách Chúa, như luật cũ đã định, nhưng là tội lỗi, tức là sự giữ về tâm linh và luân lý, nó mới làm cho chúng ta xa cách Chúa. Vì thế, Thánh Vịnh 31 đã thốt lên, phúc thay kẻ lầm lỗi mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Và tác giả thưa với Chúa rằng, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Tội lỗi mà chúng ta phạm làm chúng ta xa Chúa, và nếu ta không khiêm tốn thú nhận dựa trên lòng lân tuất của Ngài, thì chúng ta sẽ đưa đến cái chết về phần linh hồn. Vì thế phép lạ chữa lành mang một ý nghĩa biểu tượng. Theo như ngôn sứ Isaiah đã nói, Chúa Giêsu là người tôi tớ Thiên Chúa đã mang lấy những sự khổ sở của chúng ta, đã khoác lên mình những đau đớn của chúng ta. Isaiah chương 53 câu 4. Trong cuộc khổ nạn, người sẽ trở nên giống như một kẻ bị tật phong, trở nên ô uế vì tội chúng ta, bị xa cách Thiên Chúa. Người đã làm tất cả những điều ấy vì yêu thương ta, để ban cho ta được ơn giao hòa, tha thứ và cứu chữa. Trong bí tích thống hối, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và phục sinh, qua trung gian các thừa tác viên, đã thanh tẩy chúng ta với lòng lân tuất vô biên, đã trả lại cho ta sự thông hiệp với Chúa Cha và với anh chị em, ban tặng cho ta món quà của tình thương, hân hoan và bình an. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu mẹ Maria, đấng đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để giúp chúng ta tránh tội và năng đến bí tích thống hối và tha thứ, bí tích mà càng ngày người ta càng khám phá giá trị và tầm quan trọng đối với đời sống của người Kitô. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Tu digni efficiamum unitionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini fidelibus, quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi fili tu incarnation con Iovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Lucum Dada, Martin, Simen, và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unceruscule in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Thứ tư tới đây là thứ tư lạy tro bắt đầu mùa chay, và Chủ nhật tới là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2009 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Chúng tôi xin được trích một đoạn như sau. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Chúng ta bước vào mùa chay thánh trong tình hình kinh tế thế giới bị khủng hoảng và suy thoái trầm trọng. Ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế đang lan rộng và đè nặng trên nhiều người khắp năm châu. Rất nhiều người mất công ăn việc làm vì nhiều công ty xí nghiệp thua lỗ, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Đất nước chúng ta đang nỗ lực hướng về tương lai, thì xảy ra liên tiếp ba cuộc khủng hoảng trên thế giới: khủng hoảng xăng dầu, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng tài chính. Ba cuộc khủng hoảng này, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính, đã làm rung động cả thế giới. Nhiều nhà tỷ phú tự tử vì vỡ nợ, nhiều người giàu có đang xuống dốc thê thảm. Người ta tiên liệu hàng trăm triệu người sẽ thất nghiệp và hàng tỷ người sẽ nghèo đói. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho thế giới, cho mọi người, cho các lãnh đạo quốc gia, để họ cùng nhau tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, hợp tác với nhau chặt chẽ để ngăn chặn sự suy thoái và phục hồi nền kinh tế thế giới, cho mọi người được hưởng nhờ. Chúng ta xin Thiên Chúa thương đặc biệt những người nghèo, vì họ là những nạn nhân chịu thiệt thòi nhiều hơn cả. Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về giá trị đích thực của tiền bạc và của cải vật chất, suy nghĩ về bộ mặt thế gian này đang qua đi, để tìm lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người. Mùa chay tạo điều kiện cho chúng ta suy nghĩ về thân phận con người trong bầu khí cầu nguyện. Chính Đức Giê-xu được thần khí đưa vào sa mạc để chịu quỷ cám dỗ. Thần dữ đã thách thức người, biến đá thành bánh để có của ăn trần thế, và người đã mạnh mẽ khẳng định rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Chúa Giêsu đã dạy không thể làm tôi hai chủ, vừa tôn thờ Thiên Chúa, vừa tôn thờ tiền bạc. Không sớm thì muộn, phải chọn lựa, theo chủ này và bỏ chủ kia, không có cách nào khác. Nếu muốn tôn thờ Thiên Chúa cách chân thật và trọn vẹn, phải bỏ cuộc sống nô lệ tiền bạc, để được tự do bước theo Chúa Giêsu, trở nên con cái Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của mỗi phúc thứ nhất, phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Hạnh phúc của những người môn đệ của Chúa Giêsu không nằm ở tiền bạc, không cần có thật nhiều tiền, có tiền bằng mọi giá. Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Người Kitô được thông phần cương vị làm vua, làm thiên tử, làm con trời của Chúa Giêsu. Họ luôn luôn là chủ, không là nô lệ. Dù không có nhiều của cải vật chất, họ vẫn làm chủ số tiền ít oi trong tay họ, sử dụng nó vào mục đích đúng đắn cho mình và cho tha nhân. Tiền bạc không là mục đích cuối cùng của đời người, bởi vì nếu như thế thì mọi giá trị khác đều bị hy sinh, như sự thật, những điều thiện hảo, cái đẹp và ngay cả tình yêu. Nếu tiền bạc, lợi nhuận trở thành ông chủ thống trị, thì sẽ làm hại, và không sớm thì muộn sẽ giết chết con người. Một trong những lý do xung đột giữa người với người, giữa nước này với nước nọ là lợi nhuận, là của cải vật chất. Người ta vẫn giành giật nhau các của cải vật chất. Bình an đi đôi với hạnh phúc, nên con người không thể hạnh phúc khi còn tranh chấp với nhau, hay là nạn nhân của xung đột. Trong 9 năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3, nhân loại đã chứng kiến biết bao đau thương tan tóc vì những xung đột đẫm máu ở nhiều nơi. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi từ thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2009 của Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Và trước khi theo dõi tiết mục Phụng Vụ Lời Chúa Chủ Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2009, Chủ Nhật thứ bảy thường niên, 23 thứ hai lễ thánh Polycarpo Giám Mục Tử Đạo, lễ nhớ, 24 thứ ba, 25 thứ tư lễ tro, giữ chay và kiêng thịt, 26 thứ năm, 27 thứ sáu, 28 thứ bảy. Chủ Nhật tới là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2009, Chủ Nhật thứ nhất mùa chay. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng Vụ Lời Chúa Chủ Nhật do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chủ đề của Phụng Vụ Lời Chúa trong ngày Chủ Nhật thứ bảy thường niên B hôm nay có thể tóm gọn trong câu: Chính ta đây, chính vì ta mà ta xóa bỏ sự gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa. Câu nói được trích từ sách tiên tri Isaiah, được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Sách tiên tri Isaiah có 66 chương. 39 chương đầu gắn liền với đời sống của vị tiên tri, cũng như ghi lại những sự việc xảy ra vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Nhưng kể từ chương 40, người ta không còn nghe nói đến tác giả nữa. Và thay vì nói đến những sự việc xảy ra vào thế kỷ thứ 8, những chương sách này lại gợi lên những biến cố của thế kỷ thứ 6, và đặc biệt nhắc đến thời kỳ dân Do Thái bị lưu đày bên Babylon. Do đó, ngày nay người ta có khuynh hướng chia sách Isaiah thành 3 quyển với 3 tác giả khác nhau. Đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất được trích từ quyển thứ hai xoay quanh những biến cố xảy ra vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, tức trước sau thời Lưu Đày ít nhiều. Đoạn sách phản ảnh tâm trạng của dân chúng trong thời kỳ Lưu Đày. Nhiều người cho rằng Thiên Chúa không còn nhớ đến dân Ngài nữa. Dân vẫn một lòng trung thành với Ngài, nhưng Ngài lại bỏ rơi họ, khiến họ phải lưu đày nơi đất khách quê người. Chính lúc đó mà vị tiên tri xuất hiện. Ông kêu mời dân chúng nhìn lại những biến cố lịch sử để nhận ra bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Ngài là chủ tể của lịch sử, Ngài xếp đặt lịch sử của cả thế giới, chứ không riêng gì lịch sử dân Do Thái. Ngài dùng cả lương lẫn giáo để thi hành kế hoạch chung của Ngài, và nhất là từ những thất bại, đổ vỡ của con người, Ngài luôn làm ra một tương lai tốt đẹp hơn cho con người. Ngài không bao giờ bỏ cuộc hay bó tay trước tội lỗi của con người, chính vì vậy mà Ngài không ngừng tha thứ cho con người. Đây là sứ điệp mà chúng ta có thể nghe từ sách tiên tri Isaiah, đoạn 43, từ câu 18 đến câu 19, từ câu 21 đến câu 22, và từ câu 24 đến câu 25. Người phán như sau: các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải! Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Ta sẽ gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Vậy mà, hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng kêu cầu ta, phải, hỡi Israel, ta đã chán ngươi rồi. Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dân ta, cũng không dâng mỡ béo cho ta được thỏa dạ no lòng. Ngươi lại còn làm cho ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi, làm cho ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.
Khi bao trong gai ngập lối con đi, cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng chẳng lo gì.
Giáo đoàn tại Corinto là một giáo đoàn được Thánh Phaolô dành cho nhiều ưu ái nhất. Thánh nhân đã hy sinh nhiều năm tháng cho giáo đoàn này, nhưng Ngài vừa ra đi thì có nhiều tông đồ giả đến quấy phá. Thánh nhân đã phải viết thư để dạy dỗ, nhưng thấy không ổn, Ngài lại đích thân trở lại thăm giáo đoàn. Trước khi ra đi, thánh nhân hứa sẽ trở lại với họ, nhưng do nhiều yếu tố không làm chủ được, Thánh Phaolô đã không trở lại. Các tín hữu bắt đầu trách móc Ngài không giữ lời hứa, Ngài đành viết thư giải thích. Thư này hiện nay đã mốc, nhưng đã có tác động tốt trên giáo đoàn. Cảm kích trước tấm lòng của giáo đoàn, Thánh Phaolô lại viết lá thư mà hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe một trích đoạn. Trong đoạn thư hôm nay, thánh nhân nhắc lại những lời trách móc của các tín hữu Corinto, nhưng thay vì biện minh cho việc mình không trở lại, thánh nhân nói đến sự thủy chung của Thiên Chúa. Thiên Chúa, đấng thủy chung và hay tha thứ, được tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc thứ nhất, cũng được Thánh Phaolô rao giảng như đấng luôn trung thành với lời hứa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe niềm xác tín của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 22. Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi. Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa có lại vừa không. Vì Đức Kitô Giêsu, con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là có. Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Vì thế, cũng nhờ người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô đã sức dầu cho chúng ta. Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. vì Chúa đã cứu cho con. Lạy Chúa là đấng tín chung, lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Một Thiên Chúa thủy chung và tha thứ được tiên tri Isaiah loan báo đã được Chúa Giêsu mặc khải qua việc Ngài tha thứ tội lỗi cho người bất toại. Thật vậy, lời Chúa trong tiên tri Isaiah, ta đã xóa bỏ sự gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa, đã được lặp lại trong câu nói của Chúa Giêsu với người bất toại: hỡi con, tội lỗi của con đã được tha. Bí ẩn về đấng thiên sai chạy xuyên suốt tin mừng theo thánh Marco đã được vén mở, trong khi dân chúng và nhất là các biệt phái chờ đợi một đấng thiên sai uy dũng, thì Chúa Giêsu lại xuất hiện dưới một dung mạo hoàn toàn khác. Ngài chọn con đường của tha thứ và đặt sự tha thứ lên ưu tiên hàng đầu trong sứ mệnh của Ngài. Gương mặt đích thực của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho nhân loại là gương mặt của một người cha, đấng chỉ giận trong giây lát nhưng lại yêu thương suốt cả đời, như Thánh Vịnh thứ 30 ca ngợi. Đó là gương mặt của Thiên Chúa mà chúng ta cần khám phá trong bài tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-âm, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứ không hết. Ngài giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy người kinh sư đang ngồi đó, họ thầm nghĩ trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: sao bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: con đã được tha tội rồi; hai là bảo: đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Sự thành công nằm trong việc giao ban, tác giả Wesley Harris, đại diện của tổ chức Bác Ái Tin Mừng Đạo Binh Cứu Rỗi tại Úc Đại Lợi, có kể lại câu chuyện của một mục sư da đen tên là Bill Lup như sau. Một buổi tối nọ, vị mục sư bị một nhóm 8 người bịt mặt thuộc tổ chức Ku Klux Klan bắt đi. Ku Klux Klan là một tổ chức kỳ thị chủng tộc nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Nhóm này trói vị mục sư vào một gốc cây và dùng roi sắt đánh vào người ông. Cuối cùng, để nhạo báng ông, họ bắt ông phải cầu nguyện, và trong cơn đau tột cùng, mục sư Bill Club đã cầu nguyện như sau. Lạy cha, xin cha tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Mục sư đã không cầu nguyện cho bản thân, mà cho kẻ đang hành hạ mình và cho vợ con họ. Lạ lùng thay, họ đã không giết ông, nhưng bỏ đi. 3 năm sau, cũng một buổi tối, mục sư nghe tiếng gõ cửa, một thanh niên da trắng đứng trước mặt ông, trông rất mệt mỏi và tiều tụy. Người thanh niên xin được vào trong nhà. Anh nói, thưa mục sư không biết tôi, nhưng tôi biết mục sư. Tôi là một trong 8 người đã từng hành hạ mục sư cách đây 3 năm. Từ đó, tôi đã trở thành điên loạn và không còn muốn sống nữa. Người thanh niên kể ra tên tuổi của 7 người khác và xin vị mục sư gọi báo cho cảnh sát biết. Anh nói rằng anh sẵn sàng ra làm chứng tại tòa bởi vì anh không thể giữ thinh lặng được nữa. Mục sư Bill Club trả lời rằng ông sẽ không gọi cảnh sát. Ông nói với người thanh niên rằng điều mà cả ông và anh đang cần không phải là cảnh sát, mà là sự tha thứ. Từ đó, vị mục sư không còn gặp lại người thanh niên nữa, nhưng ông tin rằng anh đã được biến đổi cũng như chính ông. Quả thật, sự tha thứ có sức biến đổi con người. Đây là sứ điệp mà phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 7 thường niên B hôm nay muốn nhắn gửi đến chúng ta. Thiên Chúa toàn năng là đấng làm chủ lịch sử của con người. Ngài không bao giờ đầu hàng bỏ cuộc trước tội lỗi của con người. Ngài tái tạo lịch sử con người không bằng uy quyền của đấng tạo hóa, mà bằng lòng thương xót và tha thứ của một người cha. Ngài hướng dẫn và điều khiển lịch sử con người bằng những đường lối vượt qua mọi tính toán và ngay cả trong tưởng tượng của con người. Thật chí lý để nói rằng Thiên Chúa viết đường thẳng bằng những đường cong. Đường lối của Thiên Chúa, luận lý của Thiên Chúa, sự công thẳng của Thiên Chúa không nằm trong cách suy nghĩ thông thường của loài người. Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã đảo lộn cách suy nghĩ và hành xử của con người. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa có cách hành xử hoàn toàn bất ngờ, như một mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm chỉ một con chiên lạc. Như người đàn bà đốt đèn để đi tìm chỉ một vài đồng xu mất và sau khi tìm thấy đã mở tiệc ăn mừng, hay như người cha ngày ngày ngóng trông người con hoang đàn trở về. Thiên Chúa toàn năng đã tác tạo con người, nhưng Ngài đã tái tạo con người một cách kỳ diệu hơn nữa bằng lòng tha thứ vô biên của Ngài. Chúa Giê-xu muốn làm nổi bật gương mặt ấy của Thiên Chúa khi thứ tha tội lỗi cho người bất toại. Một Thiên Chúa quyền năng chỉ cần nói một lời, người bất toại đã có thể đứng dậy mà đi. Ngài đã không tức khắc làm như thế. Ngài tha thứ tội lỗi cho anh, chắc chắn, cũng như người đàn bà phạm tội ngoại tình, người bất toại cũng được nghe lời mời gọi thân ái của Chúa Giê-xu, con hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Được thứ tha, tức được tái tạo trong tâm hồn, còn quan trọng hơn cả được chữa lành trong thân xác, và tha thứ là trao ban nhiều hơn bất cứ một sự trao tặng nào, bởi vì tha thứ là trao ban chính mình. Tha thứ là quà tặng cao quý nhất, bởi vì nó có sức biến đổi chính người được tha thứ, và nhất là kẻ tha thứ, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Lịch sử nhân loại sẽ chỉ được tái tạo nhờ sự tha thứ. Quan hệ giữa người với người cũng chỉ tốt đẹp hơn nhờ sự tha thứ. cuộc sống con người luôn được thăng hoa nhờ sự tha thứ. Trong trại tập trung Đức Quốc xã ở Ravensbrück, một tù nhân đã ghi lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến không chỉ những người có lòng ngay, mà cả những kẻ có tâm địa xấu nữa. Xin đừng nhớ đến tất cả những đau khổ mà họ gây ra cho chúng con. Nhưng xin hãy nhớ đến những hoa trái mà chúng con đã mang lại nhờ sự đau khổ này, đó là tình bạn, sự trung thành, tấm lòng khiêm tốn, sự can đảm, tính quảng đại và cao thượng của chúng con. Đó là những hoa trái đã phát sinh từ những nỗi đau khổ này. Khi đến ngày xét xử, xin cho hoa trái của chúng con mang lại ơn tha thứ cho họ.
Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con đem người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm uy an người, hơn được người uy an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm mến yêu người hơn được người mến yêu.
Bởi vì khi hiền thân chính là khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi yêu tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là đường sống lại muôn đời.
Nơi nào có hoài nghi ngờ,
xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi,
xin giúp con ra miệng đầy trâu.
Nơi nào có mong tôi mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn ba u sầu,
xin giúp con đem lại an vui.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm uy an người, hơn được người uy an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi biết tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là được sống lại muôn đời.
Đây thay người thân làm nguồn mạnh tình yêu.
Tin đặc biệt từ Vatican. Sáng hôm qua thứ bảy ngày 21 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cho Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Đại chủng viện Na Trang, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Xin chúc mừng Đức tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và chia vui với giáo phận Ban Mê Thuột.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.